Ông Kissinger nói, Hoa Kỳ nên noi gương kiên nhẫn của Trung Quốc liên quan tới vấn đề Biển Đông. Hãng tin Bloomberg trích lời cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nói rằng, Hoa Kỳ và Trung Quốc nên tháo ngòi nổ và giảm thiểu tính cách cấp bách của cuộc tranh luận về vấn đề Biển Đông để mở đối thoại. Theo ông Kissinger, thì Hoa Kỳ nên noi theo tấm gương kiên nhẫn của Trung Quốc, thể hiện rõ nhất qua hành động của cố lãnh tụ Trung Quốc Đặng Tiểu Bình trong cố gắng xoa dịu các cuộc tranh chấp chủ quyền chồng chéo trên Biển Đông. Lên tiếng tại Singapore, nơi ông đến dự tang lễ của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, ông Kissinger giải thích rằng ông Đặng Tiểu Bình trước đây đã giải quyết một số vấn đề mà ông phải đối mặt bằng cách chấp nhận rằng không phải vấn đề nào cũng cần phải được giải quyết trong thế hệ hiện tại, mà có lẽ nên chờ thêm một thế hệ nữa, thay vì làm cho tình hình ngày càng xấu đi hơn. Hoa Kỳ mới đây đã trấn an các nước đồng minh rằng Mỹ sẽ hậu thuẫn các nước này chống lại những tuyên bố của Bắc Kinh đòi chủ quyền trên 4/5 diện tích Biển Đông. Phản ứng lại, Trung Quốc đã tăng sức ép đối với một số quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, đẩy mạnh các dự án bồi đắp các bãi cạn, xây đất lấp đảo trong vùng biển và các nước khác trong vùng, kể cả Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền. Các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể khởi sự vào tháng 9 năm nay, khi Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hội kiến theo kế hoạch định trước. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tìm cách đẩy mạnh hợp tác và xoa dịu căng thẳng, kể cả những căng thẳng liên quan tới các cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng của Trung Quốc trong khu vực. Hồi tuần trước, ông Kissinger đã gặp ông Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Hãng tin Bloomberg tường thuật rằng, dịp này ông Tập nói với ông Kissinger rằng Trung Quốc coi các quan hệ với Hoa Kỳ là vô cùng quan trọng và muốn thấy hai bên tăng cường hợp tác để có thể giải quyết tốt hơn những bất đồng. Ông Kissinger dự đám tang của người sáng lập nước Singapore hiện đại. Ông Lý Quang Diệu qua đời ngày 23 tháng 3 ở tuổi 91. Nhà cựu ngoại giao của Mỹ đã cùng hàng trăm ngàn người Singapore tới nghiêng mình trước linh cữu của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, quan tại Quốc hội Singapore. Ông Kissinger nói, thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn nhờ những đóng góp của ông Lý Quang Diệu. Ông đã dạy cho chúng ta về tư duy của người Á Châu về những vấn đề và giải thích cho chúng ta ý nghĩa thực tế của thế nào là phát triển. Ông Kissinger năm nay cũng 91 tuổi, là Ngoại trưởng Mỹ dưới thời của Tổng thống Nixon. Ông được cho là kiến trúc sư trong chuyến đi lịch sử của Tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc năm 1972, đã đưa hai nước xích lại gần nhau và cuối cùng mở rộng băng giao, qua đó làm thay đổi cán cân lực lượng thế giới và sau cùng thay đổi cả cục diện chiến tranh Việt Nam. Trong khi đó, một bản tin của trang mạng quốc phòng DefenseNews.com hôm 28 tháng 3 nói rằng vấn đề Biển Đông có tầm quan trọng sống còn đối với Việt Nam, bởi vì an ninh quốc gia và phát triển kinh tế của Việt Nam gắn liền với cuộc tranh chấp về chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc. Trang mạng tin tức quốc phòng trích lời ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Viện Nghiên cứu các vấn đề đối ngoại và chiến lược của Việt Nam, phát biểu tại một buổi hội thảo ở Paris hồi tuần trước mang chủ đề Những thách thức an ninh của Việt Nam trong năm 2015. Ông Tuấn nhận định rằng nếu xảy ra xung đột trên Biển Đông, thì điều này sẽ gây hại cho lưu thông hàng hải đối với nước Pháp và đối với các nước trong khối Liên hiệp Âu Châu. Hội thảo này do Viện Nghiên cứu Chiến lược của Học viện Quốc phòng Pháp tổ chức, có sự tham dự của Đại sứ Pháp Christian Lechervy, nguyên cố vấn về các vấn đề châu Á của Pháp. Ông Lechervy được dẫn lời nói rằng Pháp có quyền lợi gắn chặt với khu vực châu Á. Ông nói sự qua lại của các lực lượng Pháp ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cực kỳ quan trọng cho chiến lược răn đe hạt nhân của Pháp. Và ông cho rằng những căng thẳng phát sinh từ cuộc tranh chấp hàng hải và lãnh thổ ở châu Á là mối quan ngại sâu sắc của Paris và của các nước đồng minh trong khu vực. Đại sứ Lechervy nói, đó chính là lý do mà nước Pháp đang làm việc với các nước đồng minh, nhất là với Hoa Kỳ và Australia. Trong khi đó, Phó Chủ tịch phụ trách các quan hệ quốc tế của Viện Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông của Pháp, bà Marie-Sibylle de Vienne, cho rằng Trung Quốc hiện không phải đối mặt với thách thức quân sự đáng kể nào trong khu vực. Bà nói, Đài Loan không được công nhận là một nước, Việt Nam thì ngân sách quốc phòng lại thấp hơn nhiều so với nhu cầu cần có. Chi tiêu quân sự của các thành viên ASEAN không đáng kể gì so với Trung Quốc, và Singapore tuy có công nghệ cao nhưng cũng không phải là một thách thức đối với Trung Quốc. Bà Bien nói Việt Nam còn lệ thuộc quá nặng nề vào thương mại với Trung Quốc. Hàng hóa của nước này chiếm tới 28% tổng số hàng nhập khẩu và theo dự kiến vào năm 2020 sẽ chiếm tới hơn 50%. Trước buổi hội thảo tại Paris, ông Hoàng Anh Tuấn đã có mặt tại diễn đàn Bruxelles. Lần đầu tiên trong 10 năm, hội nghị này đã mời Việt Nam tham dự. Đây được coi là phản ánh mối quan tâm sâu xa của các nước châu Âu về vấn đề Biển Đông. Hãng hàng không Việt Nam đang có kế hoạch hiện đại hóa toàn bộ các máy bay của hãng này. Và tháng 5 tới đây, máy bay Boeing 787 với các trang trí mới sẽ được giao lại cho hãng hàng không Việt Nam. Hãng thông tấn DPA từng thuật rằng, từ tháng 6 trở đi, máy bay Boeing 787 sẽ được sử dụng trên chuyến bay tới London, và từ tháng 11 trở đi, tới trên các chuyến bay tới Frankfurt. Theo chương trình, thì tới năm 2018, hãng hàng không Việt Nam sẽ có tất cả 19 máy bay Boeing 787. Thêm vào đó, vào tháng 6, hãng hàng không Việt Nam cũng sẽ tiếp nhận thêm 14 chiếc Airbus A350 mới. 33 máy bay mới sẽ được trang bị hiện đại với hệ thống đèn LED, các ổ điện và USB dành cho khách hàng để lướt mạng.